Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 18 tháng 8 năm 2017 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Xe tải lao vào đám đông ở thành phố Barcelona, ít nhất 13 người được báo cáo đã chết.
Bộ Ngoại giao Đức nói Việt Nam đã tiếp cận Đức về vụ Trịnh Xuân Thanh.
Tổng thống Hàn Quốc hứa không để xảy ra chiến tranh với Bắc Triều Tiên.
6 tháng tù cho thủ lãnh phong trào Dù Vàng Hoàng Chi Phong. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Một chiếc xe van đã lao vào đám đông ở trung tâm thành phố Barcelona hôm thứ Năm và truyền thông Tây Ban Nha loan tin ít nhất 13 người đã thiệt mạng trong vụ việc mà cảnh sát nói họ xem như là một vụ tấn công khủng bố. Nhà chức trách của vùng nói rằng tính tới giờ một người được xác nhận là đã tử vong, với 32 người bị thương, 10 người bị thương nặng. Nhưng đài phát thanh Cadena Ser dẫn nguồn tin cảnh sát nói rằng số người chết cao hơn nhiều. Cảnh sát cho biết họ đang truy lùng người lái chiếc xe van. Truyền thông địa phương cho hay người này đã chạy bộ để thoát thân. Báo El Periódico của Tây Ban Nha cho biết hai người đàn ông vũ trang đã bị bắt trong một quán bar ở trung tâm thành phố Barcelona và loan tin có tiếng súng nổ trong khu vực này, dù tờ báo không trích dẫn nguồn tin. Chưa rõ ngay tức thì liệu các vụ việc này có liên quan hay không. Một nguồn tin nắm rõ đánh giá sơ khởi của chính phủ Mỹ cho biết vụ việc dường như là khủng bố và một phát ngôn viên Nhà Trắng nói rằng Tổng thống Donald Trump đang được báo cáo về tình hình. Truyền thông địa phương cho biết chiếc xe van đã lạng lách trên đại lộ Las Ramblas nổi tiếng, một điểm thu hút khách du lịch. Những đoạn phim quay bằng điện thoại di động đăng trên Twitter cho thấy mấy người nằm rải rác dọc theo đại lộ, một số nằm bất động. Nhân viên ứng cứu y tế và người mục kích cố gắng giúp đỡ họ và an ủi những người vẫn còn tỉnh táo. Vụ việc diễn ra vào lúc cao điểm mùa du lịch ở Barcelona, một trong những điểm đến hàng đầu ở châu Âu với ít nhất 11 triệu du khách mỗi năm. Xe đã được sử dụng để tông vào đám đông trong một loạt những vụ tấn công khủng bố khắp châu Âu kể từ tháng 7 năm 2016, giết chết hơn 100 người tại các thành phố Nice, Berlin, London và Stockholm.
Vụ Trịnh Xuân Thanh Việt Nam tiếp cận Đức. Thông tin này được một nguồn tin đáng tin cậy trong Bộ Ngoại giao Đức tiết lộ riêng với VOA Việt ngữ, trong khi Việt Nam mới tuyên bố mong muốn duy trì phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Đức. Nguồn tin cho biết hôm 16 tháng 8, Sinchik, Chính phủ Việt Nam đã tiếp cận với chúng tôi và đề nghị đối thoại với chúng tôi và chúng tôi hoan nghênh điều đó. Đây được coi là phản ứng chính thức của Việt Nam hai tuần sau khi Đức cáo buộc Việt Nam bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ở Berlin mà Hà Nội từng nói lấy làm tiếc. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu cao cấp từ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á của Singapore, nhận định với VOA Việt ngữ rằng Việt Nam nên nhìn thẳng vào vấn đề và cần liên lạc với giới chức Đức để cùng nhau xử lý cho nó phù hợp với luật pháp quốc tế. Ông nói thêm.
Giải pháp giảm căng thẳng là Việt Nam tìm một cái tiếng nói chung nào đấy mang tính chất thỏa hiệp đối với Đức. Cái thỏa hiệp duy nhất đối với Đức tức là có thể là một cái lời công khai nhận cái sự sai lầm của mình trong có liên quan đến cái vụ Trịnh Xuân Thanh.
Trong khi đó, trả lời các phóng viên tại buổi họp báo ở Hà Nội hôm 17 tháng 8, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định vẫn chú trọng quan hệ với Đức. Bà nói thêm xin trích, tôi xin khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn duy trì phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Đức vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Cùng ngày, bà Petra Isabel Schlagenhoff, luật sư của ông Trịnh Xuân Thanh, cho biết rằng vẫn đang chờ phản ứng của chính phủ Đức và cho tới nay vẫn chưa có hồi đáp của Việt Nam về việc cho ông Trịnh Xuân Thanh trở lại Đức. Bà Schlagenhoff cho biết rằng sắp tới bà sẽ không đi Việt Nam và các đồng nghiệp của bà ở trong nước đang tìm cách gặp ông Thanh. Về các biện pháp trừng phạt mà Việt Nam có thể đối mặt nếu mọi chuyện không được giải quyết, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nói.
Các cái đáp trả như thế thì nó sẽ ở mấy chỗ này, một là về chính trị, hai là về mặt kinh tế, ba là hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Đức, bốn là hợp tác phát triển giữa Việt Nam và Đức, và năm là cái giao lưu nhân dân, năm lĩnh vực thế có thể bị ảnh hưởng.
Chính quyền Berlin từng cáo buộc Việt Nam vi phạm trắng trợn luật pháp Đức và quốc tế trong vụ bắt ông Thanh, đồng thời cho hay rằng đang cân nhắc các biện pháp tiếp theo. Chưa rõ là việc Việt Nam chủ động tiếp cận với Đức có hóa giải mối quan hệ ngoại giao song phương đang gặp sóng gió lớn nhất trong nhiều năm qua hay không?
Các dân biểu Hạ viện Đức kêu gọi phải có biện pháp quyết liệt hơn để trừng phạt Việt Nam sau vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ở Berlin, một hành động bị chính phủ Đức cáo buộc là một vi phạm trắng trợn đối với luật pháp Đức. Báo Der Spiegel dẫn lời dân biểu Burkhard Lischer phát biểu rằng, theo ý tôi, cần trục xuất thêm mật vụ nhân viên tình báo Việt Nam khác nữa và đóng băng các ngân khoản dành riêng cho các dự án cá thể trong khuôn khổ chương trình viện trợ hợp tác phát triển cho Hà Nội. Nhật báo Süddeutsche Zeitung và các báo lớn khác của Đức như Wall Street Online.de, GermanDailyNews.com và HansaPost.de hôm 12 tháng 8 đều đăng tải phát biểu của dân biểu Lischer, cũng là phát ngôn viên về chính trị nội vụ trong khối nghị viên Đảng Dân Chủ Xã hội Đức. Dân biểu Lischer khẳng định với đài VOA Việt ngữ hôm 17 tháng 8 về lời kêu gọi này, nhưng từ chối bình luận thêm về những biện pháp mà ông đưa ra. Truyền thông Đức cũng trích lời một dân biểu khác, ông Jürgen Hart, kêu gọi các biện pháp chung của khối Liên minh châu Âu đối với Việt Nam. Dân biểu Hart, người phát ngôn về ngoại giao của khối nghị viên Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo, đề xuất các biện pháp như trục xuất thêm nhiều người khác, như đã trục xuất một nhân viên sứ quán Việt Nam tại Berlin, người bị chính phủ Đức tuyên bố là không được hoan nghênh. Tuy nhiên, dân biểu Hart nói rằng những biện pháp chế tài mà ông kêu gọi không nên làm hại đến người dân Việt Nam. Chính phủ Đức cáo buộc Việt Nam thực hiện vụ bắt cóc cựu lãnh đạo ngành dầu khí Trịnh Xuân Thanh, người bị Hà Nội truy nã về tội danh làm thất thoát gần 150 triệu đô la trong thời gian làm lãnh đạo Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVC. Sau khi Hà Nội không đáp trả yêu cầu của Berlin cho phép ông Thanh trở về Đức để được xét đơn tị nạn theo đúng trình tự, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức cho biết là chính phủ nước này đang xem xét những biện pháp tiếp theo để cho các đối tác Việt Nam biết rằng chúng tôi không thể chấp nhận hành động đó. Theo phân tích của tạp chí Forbes, một trong những lựa chọn để đối phó với Việt Nam là Đức sẽ hạn chế nguồn tài trợ phát triển cho nước này. Năm 2015, Đức cam kết 257 triệu đô la tiền viện trợ phát triển cho Việt Nam trong 2 năm. Forbes dẫn lời một nhà phân tích khẳng định chính phủ của Thủ tướng Angela Merkel đang vận động hành lang các nước láng giềng trong khối EU để ngăn cản tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam EVFTA mà cả hai bên đã nhất trí vào tháng 12 năm 2015. Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và 28 nước thành viên châu Âu dự kiến sẽ được thông qua trong năm nay và sẽ có hiệu lực vào năm sau. Theo đánh giá của Forbes, việc các mật vụ Việt Nam bắt cóc ông Thanh ở Berlin có thể làm đổ bể hiệp định được đánh giá là vô cùng quan trọng đối với Việt Nam, đặc biệt sau khi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP không thành vì sự rút lui của Mỹ. Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong khối EU và giá trị thương mại hai chiều Việt Nam-EU đã tăng 38 tỷ đô la trong một thập niên qua lên 48 tỷ đô. EVFTA dự kiến sẽ giúp GDP của Việt Nam tăng khoảng 15%. Tuy nhiên, theo đánh giá của một cựu chủ nhiệm văn phòng chính phủ, Việt Nam đã tiên liệu sẽ xảy ra chuyện này chuyện kia, có thể sẽ phải chấp nhận khi phải làm một công việc để làm trong sạch nội bộ. Luật sư Trần Quốc Thuận nói với VOA rằng Việt Nam phải đem Trịnh Xuân Thanh về vì rõ ràng Trịnh Xuân Thanh là đầu mối, là một nút thắt trong một vụ án tham nhũng lớn ở Việt Nam. Các luật sư của ông Trịnh Xuân Thanh đảm trách hồ sơ xin tị nạn của ông ở Đức cho rằng có một thế lực chính trị đứng đằng sau vụ này. Hôm 16 tháng 8, Bộ Ngoại giao Đức cho VOA Việt ngữ biết chính phủ Việt Nam đã tiếp cận Đức và đề nghị đối thoại. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao tuyên bố Việt Nam mong muốn duy trì phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Đức.
Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 17 tháng 8 chính thức lên tiếng về phúc trình tự do tôn giáo 2016 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, nói rằng dù đã có những chỉnh sửa sát với thực tế tình hình tự do tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam, bản báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn trích dẫn các thông tin sai lệch dẫn đến những bình luận không khách quan. Trả lời câu hỏi của các phóng viên trong cuộc họp thường ngày hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói, đáng tiếc trong báo cáo vẫn đưa ra những thông tin không khách quan, trích dẫn những thông tin sai lệch về Việt Nam. Hãng tin AP hôm 17 tháng 8 trích lời bà Hằng nói rằng báo cáo về tình hình tự do tôn giáo quốc tế năm 2016 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã có các điều chỉnh sát với tình hình thực tế ở Việt Nam. Báo Infonet trích lời bà Hằng nói Việt Nam luôn nhất quán trong chính sách tự do tôn giáo tín ngưỡng đã thông qua luật tôn giáo tín ngưỡng và luật này dự kiến sẽ có hiệu lực vào tháng 1 năm 2018. Phúc trình của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 15 tháng 8 nói rằng chính quyền Cộng sản Việt Nam tiếp tục hạn chế hoạt động của các nhóm tôn giáo không được công nhận và các lãnh đạo tôn giáo, đặc biệt là các nhóm không đăng ký và những người từ các dân tộc thiểu số vẫn bị chính quyền sách nhiễu bằng nhiều hình thức khác nhau, kể cả tấn công, hành hung, tạm giam ngắn hạn, truy tố và hạn chế đi lại. Tại cuộc họp báo, bà Hằng cho biết thêm chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng và đảm bảo các quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Điều này được ghi rõ trong hiến pháp và pháp luật của Việt Nam và được bảo đảm tôn trọng trên thực tế.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ 10:30 tới 11:00 tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ 9:30 tới 10:00 tối thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học 9:30 tới 10:00 tối thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang vướng vào một cơn bão chính trị sau khi ông đổi quan điểm về liệu phe nào phải chịu trách nhiệm trong vụ bạo lực hôm thứ Bảy 12 tháng 8 ở thành phố Charlottesville, bang Virginia, xuất phát từ cuộc biểu tình của các nhóm dân tộc chủ nghĩa da trắng cực đoan tại đó. Những phát biểu của Tổng thống Trump hôm 15 tháng 8 đổ lỗi cho cả hai bên về vụ bạo loạn ở Charlottesville đã bị thành viên của cả đảng Dân Chủ lẫn đảng Cộng Hòa chỉ trích giữa lúc các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy mức độ ủng hộ dành cho Tổng thống Trump vẫn tiếp tục suy giảm. Thông tin viên Jim Malone của đài VOA có bài tường trình do Hoàng Long trình bày chi tiết sau đây.
Trong cuộc trao đổi với các phóng viên tại tòa tháp Trump, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh cả hai bên trong vụ tranh cãi phải chịu trách nhiệm trong vụ bạo lực xảy ra trong cuộc biểu tình ở Charlottesville, ông Trump nói.
I watched those very closely, much more closely than you people watched it.
Tôi đã theo dõi sát những gì diễn ra, theo dõi kỹ hơn nhiều so với quý vị. Có một nhóm người xấu xa thuộc một bên, và phía bên kia cũng có một nhóm rất bạo động. Không ai muốn nói điều đó. Tôi xin nói ra điều đó ngay trong lúc này.
Những bình luận của ông Trump đã bị đảng Dân Chủ và nhiều thành viên đảng Cộng Hòa lên án, kể cả Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan. Ông Ryan viết trên Twitter, chủ nghĩa người da trắng ưu việt là điều đáng ghê tởm, điều đó phải rõ rệt, không thể có một sự mơ hồ về mặt đạo đức. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Cory Gardner phát biểu tại một thị trấn ở bang Colorado.
The KKK, the neo-Nazis and the white supremacists, like I said earlier.
KKK, Tân Quốc xã và những kẻ ủng hộ phong trào người da trắng ưu việt, xin các ngươi hãy trở về hang động của mình.
Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa Ronald Romney McDaniel, người từng lên tiếng bên vực ông Trump, nay bà cũng tố cáo những nhóm gieo rắc hận thù thuộc thành phần cực hữu. Bà McDaniel nói trên đài truyền hình ABC. Chúng tôi không muốn lá phiếu của các ông. Chúng tôi không ủng hộ các ông. Chúng tôi sẽ lên tiếng chống lại. Tổng thống đã nói như vậy và Phó Tổng thống cũng nói như thế, bà nói. Hôm thứ Hai 14 tháng 8, ông Trump lên án các nhóm phân biệt chủng tộc sau khi ông chịu áp lực phải đính chính lại bình luận đưa ra hôm thứ Bảy khi ông quy lỗi cho nhiều bên gây nên án bạo lực. Nhà báo Julie Pace của hãng tin AP nói vụ tranh luận này thể hiện tính hiếu chiến của Tổng thống Trump. Suy cho cùng, đây là một người đàn ông 71 tuổi tin tưởng vào những gì ông nói, nữ nhà báo này nói. Ông không thể bị kiểm soát và thực sự phát cáu khi bị kìm hãm. Câu hỏi đặt ra bây giờ là làm sao ông tiếp tục tiến tới phía trước đây? Nhà phân tích đảng Cộng hòa Scott Faulkner nói ông Trump vẫn coi những lời chỉ trích là xúc phạm tới cá nhân ông.
Ông ấy có những phát biểu khoa trương khi nói về thành phần thấp cổ bé miệng, thành phần bị lãng quên và đất nước nói chung, đào sâu hơn một chút là thấy ngay tất cả chỉ xoay quanh cá nhân ông.
Nhà phân tích Larry Sabato nhận định Tổng thống Mỹ bị chỉ trích đúng vào thời điểm khi mức ủng hộ đối với ông trong các cuộc thăm dò đã giảm xuống dưới 40%.
It's chaotic and confused, and just about everybody sees it that way.
Tình huống thật hỗn độn và gây hoang mang. Ai cũng thấy vậy. Tỷ lệ ủng hộ ông đang rơi xuống mức thấp nhất so với bất cứ tổng thống nào khác kể từ khi bắt đầu các cuộc thăm dò công luận tại thời điểm 200 ngày đầu của nhiệm kỳ tổng thống.
Trận bão vây quanh những phát biểu của Tổng thống Trump nổ ra cùng ngày tang lễ cô Heather Heyer được cử hành, nạn nhân tử vong hôm thứ Bảy 12 tháng 8, sau khi một chiếc xe lao vào đám đông những người chống đối cuộc biểu tình của những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan da trắng tại Charlottesville.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho hay Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã hứa sẽ tham khảo ý kiến của Seoul trước khi tiến hành các chiến dịch quân sự chống Bắc Triều Tiên về chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của nước này. Trong một cuộc họp báo hôm 16 tháng 8 được truyền hình trực tiếp đánh dấu 100 ngày đầu trong nhiệm kỳ tổng thống của ông, ông Moon cam kết sẽ không để xảy ra thêm một cuộc xung đột quân sự khác nữa trên bán đảo Triều Tiên. Cuộc nội chiến 1950-1953 giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên đã kết thúc với một cuộc ngừng bắn, chứ không phải là một hòa ước. Và vì vậy, trên nguyên tắc, hai bên vẫn ở trong tình trạng chiến tranh. Ông Moon lên nắm quyền vào tháng 5 với lời hứa sẽ nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng, kể cả chỉ định một đặc phái viên tới Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, cố gắng của ông tìm cách nối kết với miền Bắc đã bị chính quyền Bình Nhưỡng khước từ. Ông Moon nói ông sẵn sàng kiên nhẫn với Bắc Triều Tiên, nhưng cảnh báo là có một làn ranh đỏ không thể vượt qua nếu Bắc Triều Tiên gắn đầu đạn hạt nhân vào một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, gọi tắt là ICBM. Tình hình căng thẳng dường như đã dịu đi trong mấy ngày gần đây sau một cuộc đấu khẩu dùng lời lẽ hiếu chiến giữa ông Trump và Bình Nhưỡng sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua một loạt biện pháp chế tài mới để trừng phạt Bắc Triều Tiên. Hai bên lời qua tiếng lại sau khi có tin nói rằng các cơ quan tình báo Mỹ kết luận rằng Bắc Hàn đã chế tạo một đầu đạn hạt nhân có thể gắn vào tên lửa. Tổng thống Trump hôm thứ Năm 17 tháng 8 viết trên trang Twitter rằng lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã làm một quyết định khôn ngoan và hữu lý khi hoãn kế hoạch phóng tên lửa về hướng đảo Guam, lãnh thổ của Mỹ ở Thái Bình Dương. Ông Trump nói nếu điều này xảy ra thì tình huống sẽ vô cùng thảm khốc và không thể chấp nhận được. Hồi đầu tuần này, truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên dẫn lời lãnh tụ Kim nói ông đang trì hoãn kế hoạch để chờ xem liệu các Yankees Mỹ có tiếp tục những hành động cực kỳ nguy hiểm và liều lĩnh của họ hay không.
Tướng lãnh cao cấp nhất của Mỹ cho biết Hoa Kỳ và Hàn Quốc sẽ tiến hành các cuộc tập trận chung vào tuần tới, bất chấp áp lực từ Trung Quốc và Bắc Triều Tiên đòi hai nước chấm dứt các cuộc diễn tập thường niên. Phát biểu ở Bắc Kinh hôm thứ Năm 17 tháng 8, Đại tướng Thủy quân lục chiến Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, nói Mỹ không có kế hoạch cắt giảm các cuộc tập trận với Hàn Quốc. Các cuộc tập trận này đã gây phẫn nộ cho Bắc Kinh và Bình Nhưỡng. Đại tướng Dunford nói, tôi không đề nghị giảm thiểu các cuộc tập trận cho đến khi nào, hoặc trừ phi Bắc Triều Tiên chứng minh được là họ sẵn sàng từ bỏ con đường mà họ đang theo đuổi. Trong lúc này, phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo có thể đe dọa Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ và cũng có thể cả Trung Quốc. Các cuộc tập trận hàng năm giữa quân đội Hoa Kỳ và Hàn Quốc để bảo vệ tự do, được đặt tên là Unchi Freedom Guardian, đã bắt đầu giai đoạn sơ khởi hôm thứ Tư 16 tháng 8, với phần chính cuộc tập trận sẽ khởi sự vào ngày thứ Hai tới đây. Tướng Dunford thừa nhận một giải pháp quân sự để giải quyết mối đe dọa hạt nhân của Bắc Triều Tiên sẽ vô cùng khủng khiếp. Nhưng ông nói để lãnh tụ Kim Jong-un phát triển tên lửa đạn đạo với đầu đạn hạt nhân có thể đe dọa Hoa Kỳ là điều không thể tưởng tượng được. Đại tướng Hoa Kỳ nói Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu các nhà lãnh đạo quân sự xây dựng các giải pháp quân sự đáng tin cậy và khả thi. Ông nói đó chính là điều Mỹ đang làm. Tuy nhiên, tướng Dunford nhấn mạnh giải pháp quân sự chỉ được sử dụng nếu áp lực ngoại giao và kinh tế không thể ngăn chặn Bình Nhưỡng trong cuộc chạy đua để phát triển vũ khí hạt nhân. Ông nhấn mạnh mục tiêu sau cùng của các nỗ lực hiện nay là phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên trong hòa bình.
Người đứng đầu quân đội Hoa Kỳ nói tình hình hiện nay cho thấy nhu cầu ngày càng cấp bách đòi hỏi Trung Quốc phải tăng áp lực đối với Bắc Triều Tiên. Đại tướng Joe Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ phát biểu ở Bắc Kinh hôm thứ Năm 17 tháng 8, trước khi lên đường công du Nhật Bản. Một phát ngôn viên của Hoa Kỳ cho biết tướng Dunford nói với các nhà lãnh đạo quân sự Trung Quốc rằng Hoa Kỳ đang trong tư thế sẵn sàng sử dụng giải pháp quân sự nếu giải pháp ngoại giao thất bại. Trong cuộc hội đàm, tướng Dunford và vị đồng cấp trong quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc đã ký một thỏa thuận để cải thiện thông tin liên lạc giữa hai bên. Trong một tuyên bố hôm thứ Tư 16 tháng 8, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết Trung Quốc và Hoa Kỳ vẫn duy trì những đường dây liên lạc chặt chẽ với nhau để thảo luận các vấn đề quốc tế và khu vực quan trọng.
Một tòa kháng án Hồng Kông hôm thứ Năm 17 tháng 8 tuyên án tù đối với ba thủ lĩnh của phong trào dân chủ Hồng Kông, giáng một đòn mạnh vào phong trào dù vàng do giới trẻ lãnh đạo để đòi quyền bầu cử phổ quát và làm dấy lên những lời tố cáo rằng Bắc Kinh đã can thiệp vào tình hình chính trị của đặc khu Hồng Kông. Joshua Wong, tức Hoàng Chi Phong, 20 tuổi, Alex Chow, 26 tuổi và Nathan Law, 24 tuổi, hồi năm ngoái đã bị tuyên án tù treo, thay vì ngồi tù phải bỏ thì giờ ra lao động công ích về tội tụ tập bất hợp pháp. Hoàng Chi Phong bị tuyên án tù 6 tháng, Alex Chow 7 tháng và Nathan Law 8 tháng. Nathan Law trước đây là nhà lập pháp dân cử trẻ tuổi nhất từ trước tới nay, nhưng anh bị tước chiếc ghế dân biểu sau một vụ tố tụng do chính quyền tiến hành. Hãng tin Reuters tường thuật rằng khi hội đồng gồm 3 thẩm phán tuyên các bản án tù, nét mặt của 3 thanh niên từng lãnh đạo phong trào dân chủ Hồng Kông đanh lại nhưng vẫn bình tĩnh. Luật sư liên quan trong vụ kiện Jonathan Mann cho biết cả 3 sẽ kháng án. Các bản án tù này sẽ loại 3 cựu thủ lĩnh phong trào Dù Vàng không được ra tranh cử vào nghị viện trong 5 năm tới. Hoàng Chi Phong chỉ mới 17 tuổi khi anh trở thành bộ mặt của phong trào dân chủ cho học sinh sinh viên lãnh đạo. Vẫn với cặp kiến cận cố hữu khi ra khỏi tòa, anh giơ cao nắm đấm rồi hô lớn, dân Hồng Kông sẽ không khuất phục. Vài phút trước, anh Hoàng Chi Phong tải lên trang Twitter thông điệp ngắn gọn, họ có thể dập tắt biểu tình, đuổi chúng tôi ra khỏi nghị viện và tống chúng tôi vào tù, nhưng họ sẽ không bao giờ chiếm được trái tim và khối óc của người dân Hồng Kông. Alex Chow vẫy tay chào cha mẹ khi ra khỏi tòa, mẹ anh bật khóc. Một người chứng kiến thuật lại với Reuters rằng một đám đông khoảng 100 ủng hộ viên đã nhào tới những xe van chở 3 thanh niên đi và hô lớn, thật nhục nhã cho những kẻ đàn áp chính trị. Họ quơ những chiếc dù màu vàng biểu tượng của phong trào dân chủ của Hồng Kông. Ít nhất có một người bị cảnh sát bắt đi. Hồng Kông trở thành một đặc khu hành chính của Trung Quốc sau khi được nước Anh trao trả cho Bắc Kinh vào năm 1997. Trên nguyên tắc, thành phố này được hưởng một số quyền tự do riêng theo quy chế một quốc gia hai chế độ của Bắc Kinh. Tuy rằng trong mấy năm gần đây có nhiều dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh đang siết chặt các quyền tự do này.
Tướng lãnh hàng đầu nước Mỹ cho hay chính quyền của Tổng thống Trump đang tiến rất gần tới một cam kết lâu dài về chính sách đối với Afghanistan. Sẽ hồi đáp kêu gọi của tư lệnh Hoa Kỳ tại Afghanistan John Nicholson, yêu cầu triển khai thêm binh sĩ quốc tế để chấm dứt tình trạng bế tắc giữa các lực lượng Afghanistan và quân Taliban. Đại tướng Joe Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ phát biểu như vừa kể, một ngày sau khi một binh sĩ Mỹ bị giết chết và một binh sĩ Mỹ khác cùng với một quân nhân Afghanistan bị thương trong một chiến dịch quân sự chống các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo ở tỉnh Nangarhar, miền đông Afghanistan. Một phát ngôn viên của quân đội ở Afghanistan nói với đài VOA rằng vụ việc xảy ra hôm 16 tháng 8 trong một cuộc hành quân hỗn hợp chống lại phiến quân nhà nước Hồi giáo ở Afghanistan. Đây là ca tử vong thứ 10 trong các lực lượng quân đội Mỹ ở Afghanistan trong năm nay. Phần lớn thiệt mạng trong các hoạt động chống lại nhà nước Hồi giáo. Tổng thống Donald Trump sẽ tới trại David vào ngày thứ Sáu 18 tháng 8 để thảo luận với Toán cố vấn an ninh quốc gia của ông về một chiến lược mới cho cuộc chiến ở Afghanistan. Nói chuyện với các nhà báo trong chuyến đi thăm Bắc Kinh, tướng Dunford xác nhận ông sẽ tham gia cuộc thảo luận với Tổng thống Trump thông qua đường dây điện thoại trực tuyến. Tiến trình đưa vào sử dụng chiến lược mới cho Afghanistan tốn thời gian nhiều hơn dự kiến của nhóm an ninh của Tổng thống Trump. Hồi tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Tim Mattis nói với Quốc hội rằng theo dự kiến thì vào giữa tháng 7, ông sẽ báo cáo lên Quốc hội kế hoạch mới cho Afghanistan. Ông Dunford nói các binh sĩ Hoa Kỳ đang cầm súng chiến đấu ở Afghanistan xứng đáng được có một chính sách cập nhật, giữa lúc họ tiếp tục hỗ trợ các lực lượng Afghanistan và chiến đấu chống phiến quân nhà nước Hồi giáo.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres kêu gọi chính phủ và phe đối lập ở Venezuela hãy nối lại đàm phán giữa lúc tình trạng bất ổn dân sự ở nước này tiếp tục xấu đi. Từ trụ sở của Liên Hiệp Quốc ở New York, ông Guterres cho biết ông đóng vai trò liên lạc để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán giữa hai bên. Ông Guterres nói, Venezuela cần một giải pháp chính trị dựa trên đối thoại và tương nhượng giữa chính phủ và phe đối lập. Tôi thừa nhận các nỗ lực của các nhà điều phối quốc tế và các nhà lãnh đạo khu vực đang hỗ trợ chính phủ Venezuela và phe đối lập nhằm thúc đẩy đàm phán chính trị. Tôi mạnh mẽ ủng hộ những nỗ lực đó. Tôi đã tiếp xúc với tất cả các bên và tôi kêu gọi chính phủ và phe đối lập Venezuela hãy tái khởi động đàm phán vì tôi tin rằng giải pháp duy nhất là một giải pháp chính trị dựa trên các cuộc đàm phán đó. Kể từ tháng 4 cho đến nay, ít nhất 120 người đã thiệt mạng trong vụ bạo lực chính trị đã bao trùm Venezuela.
Châm cứu và các vấn đề rắc rối là nhan đề bài viết của bác sĩ Nguyễn Ý Đức mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Vào cuối năm 1960, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc lập bang giao với Hoa Kỳ sau hơn 20 năm không nhìn mặt nhau. Số là sau một thời gian giá lạnh thì cuộc thăm viếng của Tổng thống Hoa Kỳ Richard Nixon vào năm 1972 đã làm thay đổi tình hình giữa hai nước và trên thế giới. Điểm này đã tạo ra những chú tâm của phía phương Tây tới tất cả những gì Trung Quốc làm, kể cả các kỹ thuật về châm cứu mà trong thời gian Chủ tịch Mao có đến gần 1 triệu người hành nghề. Những phái đoàn tiếp sau cuộc viếng thăm của Tổng thống Nixon cho biết các cuộc giải phẫu và chữa bệnh với những kim làm bằng bạc hoặc thép không gỉ của các châm cứu da đưa vào hơn 300 huyệt của bệnh nhân. Theo các vị này thì mũi kim có mục đích đưa vào hoặc lấy ra khỏi cơ thể những cảm giác đau khiến con người dễ chịu hơn. Châm cứu và kỹ thuật Nhật Bản dùng ngón tay thay vì với kim đã từ lâu xa lạ với y khoa và dân chúng phương Tây. Nhưng kể từ nay, châm cứu và các kỹ thuật chữa bệnh Đông phương đều được nghiên cứu rộng rãi hơn.
Xem xét kỹ những điều đã nêu ra. Những điều kỳ lạ nhất do châm cứu nêu ra vào thập niên 1970 đều bị gạt bỏ hết. Chẳng hạn như những trường hợp nhiễm trùng nặng, gãy xương, ung thư, các bệnh tim, bệnh cử động thần kinh và teo thịt. Họ cũng thừa nhận rằng một số bệnh nhân như các em còn nhỏ hoặc những người thật già hoặc suy yếu đều không chữa bằng kim được, nhưng có thể dùng sức ép của ngón tay hoặc bằng những cách khác. Tuy nhiên, vẫn có một danh sách thật dài về tâm lý hoặc thể chất mà những người ủng hộ châm cứu nêu ra như lo sợ và trầm cảm, hoặc đau khớp, hoặc trĩ hậu môn. Vào năm 1973, cơ quan Royal Society of Medicine ở Anh Quốc công bố một danh sách gồm 642 trường hợp chữa bằng châm cứu. Nghiên cứu này cho hay có 37% bệnh nhân đều cho là có kết quả tốt hoặc trung bình, còn các trường hợp khác lại nói rằng châm cứu chẳng giúp gì cả. Tỷ lệ cao nhất nói là chữa khỏi đều là thiên đầu thống, suyễn và đau bụng khi có kinh. Những người nói là kết quả không ra gì cũng gồm có đau bụng khi có kinh nguyệt, lỡ cuốn bao tử và ăn khó tiêu, các trường hợp tâm trí liệt dương hoặc lãnh cảm. 9 phần 10 những người bị đau bắp thịt, 4 trên 5 người bị sốt và 3 trong 4 người bị viêm khớp xương đủ loại đều nói là chỉ có vài công hiệu mà thôi. Những kết quả của nghiên cứu này được các nghiên cứu tương tự chứng minh rất ít kết quả theo y học Tây Phương. Tuy vậy, các bác sĩ coi châm cứu là phụ cho y khoa chính thống ngày càng một tăng. Đến nỗi bên Mỹ năm 1980 có khoảng vài trăm bác sĩ và ở các nước Tây Phương có đến mấy ngàn người. Tại các nước như Ấn Độ, Sri Lanka và Nga, số châm cứu da đóng vai trò quan trọng trong y học theo lối Tây Phương. Các nghiên cứu Tây Phương về châm cứu tập trung nhiều vào khả năng giảm đau và vào một số các khả năng khác, thí dụ kẹp vào rái tai để chữa ghiền chất nicotine và những loại ghiền khác.
Châm cứu công hiệu như thế nào? Người Trung Hoa khi xưa tin tưởng châm cứu dựa trên nguyên tắc là năng lượng khí được luân lưu khắp cơ thể giữa các bộ phận sinh tử dọc theo một số đường mà gọi là thần kinh. Ở những điểm châm cứu nơi mà đường kinh gần mặt da hơn cả, những nhà châm cứu khéo tay có thể duy trì hoặc tái lập đường kinh đi để lấy lại sự thăng bằng, nhưng cho đến ngày nay chưa có bằng chứng nào về đường kinh là có thật. Theo các nhà khoa học Tây Phương, châm cứu chỉ là một sự du ngủ hoặc gợi ý, và một số yếu tố hình như đã chứng minh điều đó. 1/3 các nhà châm cứu cũng thừa nhận điều này là đúng. Hơn nữa, sự thành công của châm cứu ở Trung Quốc cao hơn là ở các quốc gia phương Tây, vì người Trung Quốc tin tưởng vào châm cứu. Để chống lại các luận cứ kể trên, những người ủng hộ châm cứu thường nói rằng môn chữa bệnh này được dùng thành công ở súc vật. Họ cũng nói thêm rằng ở Trung Quốc, châm cứu là một phần của dinh dưỡng, vận động cơ thể và các hoạt động khác. Tất cả đều có mục đích là làm thăng bằng âm và dương, là những điều không đúng đối với phương Tây. Một số lý thuyết đặc biệt kết nối giữa châm cứu với sự giảm đau đã xuất hiện giữa năm 1960, mấy năm sau khi nổi lên phong trào ưa thích vấn đề này. Trong lý thuyết Gate Control của các nhà nghiên cứu, Ronald Melzack và Patrick Ward, kích thích bằng châm cứu có thể chặn cảm giác đau nơi tủy sống nhưng lại không giải thích được trường hợp đau lâu năm như trong bệnh viêm khớp kinh niên. Ngoài ra, quan sát kỹ các điểm châm cứu cho hay nhiều điểm nằm ở chỗ mà dây thần kinh ló ra ngoài da hoặc một sợi dây thần kinh chạy vào bắp thịt đó. Cuối cùng, 71% các điểm châm cứu tương ứng với các điểm gây bệnh trên da và một số bệnh trở nên mềm hơn là trong nhiều bệnh khác, chẳng hạn thấy đau ở vai vì đau ở gan.
Vào thập niên 1970, trong khi nghiên cứu về hệ thần kinh trung ương, các khoa học gia đã đưa ra một giả thuyết về châm cứu. Họ tìm thấy rằng các loại dược phẩm như morphine và heroin đã có tác dụng lên các điểm nhận của não bộ hoặc tủy sống. Họ lý luận rằng các điểm tiếp nhận sẽ không có ngoại trừ cơ thể sản xuất ra các chất tương tự, giảm đau ở người bệnh và tăng những cảm giác dễ chịu đối với người khỏe mạnh. Năm 1973, chất này gọi là endorphin, được các nhà khoa học phân tích. Chất endorphin được coi như có trách nhiệm về trì hoãn cơn đau ở những ai bị chấn thương nặng, kể cả người bị đau vì thể thao. Một số tác giả gợi ý rằng châm cứu và những kỹ thuật tương tự hoàn thành công dụng của mình bằng cách nhả ra chất endorphin và các chất hóa học khác. Sự liên hệ có thể chưa chứng minh hết, nhưng các nghiên cứu vẫn tiếp tục bởi vì nó an toàn và không gây nghiện để bớt đau.
Blog của bác sĩ Nguyễn Ninh Đức là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Buổi phát thanh Việt ngữ của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast.